Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.
Lúc này, Tư Mã Đình chân mềm nhũn đứng không vững. Một người cán bộ thôn hỏi dồn: "Tư Mã Đình, kho báu nhà Phúc Sinh Đường chôn ở đâu hả? Không nói thì cho đi theo thằng kia." Tư Mã Đình cố thanh minh một cách thảm hại: "Ôi giời ơi, chẳng có kho nào cả. Hồi cải cách ruộng đất đã đào hết lượt sâu 3 thước rồi." Tư Mã Khố cười: "Anh Tư Mã Đình, anh đừng la toáng lên như thế." Tư Mã Đình chửi: "Ôi trời ơi, tất cả là tại cái thằng khốn kiếp Tư Mã Khố này đây, nó hại tôi." Tư Mã Khố lắc đầu, cười đau khổ. Một người cán bộ công an tay đỡ khẩu súng bên hông, khiển trách cán bộ thôn: "Chỉ bậy, thôi, giải đi, chẳng hiểu gì về chính sách cả." Cán bộ thôn nói: "Bọn tôi nhân tiện thì khai thác thêm đấy thôi." Nói rồi, anh ta vừa kéo Tư Mã Đình đi. Viên giám quan giơ ngọn cờ bé tí lên, hô sang sảng: "Chuẩn bị!" Các tay súng nâng súng lên, đợi khẩu lệnh cuối cùng. Tư Mã Khố nhìn những họng súng đen ngòm, trên mặt thoáng một nét cười băng giá. Một đạo hồng quang sáng rực bên đê, mùi đàn bà trùm lên tất cả. Tư Mã Khố la to: "Ôi đàn bà phụ nữ mới là những người tốt nhất trên đời." Cả đám đông đứng lặng như trời trồng. Lời hô của Tư Mã Khố tuy không hùng tráng, nhưng nó lại xoáy vào tâm khảm mọi người. Đàn bà có tốt không? Có lẽ đàn bà là những người tốt. Quả thật đàn bà là những người tốt. Nhưng suy cho cùng, đàn bà là những người không tốt. Liền sau đó là tiếng súng nổ đùng đục. Đầu Tư Mã Khố vỡ toác như cái gáo bị đập bể. Máu trộn với óc trắng bắn tung tóe. Lúc này, y hệt vở kịch đến đoạn cao trào trước khi hạ màn. Người thiếu phụ góa chồng tên là Thôi Phượng Tiên, áo lụa hồng, quần đoạn xanh, trên đầu cài bông hoa đỗ quyên màu vàng kim, từ trên đê chạy ào xuống phủ phục bên cái xác chết của Tư Mã Khố. Tôi nghĩ rằng, thể nào Phượng Tiên cũng ôm lấy Tư Mã Khố mà gào khóc. Nhưng không phải. Có lẽ cái đầu vỡ toác khiến chị khiếp đảm. Chị móc cái kéo dắt bên mình ra. Thì tôi nghĩ chị sẽ tự đâm vào ngực để cùng chết với Tư Mã Khố. Nhưng cũng không phải. Trước những cặp mắt nhìn chăm chú của đám đông, Thôi Phượng Tiên thọc lút kéo vào giữa ngực cái xác, rồi hai tay ôm mặt. Chị vừa kêu gào, vừa bỏ chạy. Cái hôm Kim Đồng tôi đây vừa tròn 18 tuổi, chị phán đệ ép Lỗ Thắng Lợi phải đi với chị ấy. Sau khi Thắng Lợi đi rồi, Kim Đồng ngồi một mình trên đê, buồn bã nhìn những con chim én trao cánh trên mặt sông. Sa tảo hoa từ trong một bụi rậm chui ra tặng Kim Đồng một chiếc gương nhỏ làm quà sinh nhật. Con bé da nâu này ngực đã nhô cao, đôi mắt hơi hiếng, đen láy như hai viên đá quạ dưới lòng sông. Kim Đồng bảo: "Giữ lại để tặng cho Tư Mã Lương đi." Sa Tảo Hoa lôi trong bọc ra một chiếc gương nữa to bằng cái đĩa nói: "Cậu ơi, cái này là để tặng cho anh Tư Mã Lương. Chiếc gương phản chiếu ánh nắng trên bức tường sơn đen trông như tường chảy mỡ." "Tảo Hoa, mày làm gì mà có nhiều tiền thế?" Nó nói khẽ: "Cậu Kim Đồng ơi, cháu ăn trộm ở hợp tác xã Cung Tiêu. Cậu nhất thiết đừng có mà nói cho ngoại biết đấy nhá. Cháu có quen một kẻ cắp siêu hạng ở trên chợ đồ dùng gia đình. Anh ấy thu nhận cháu làm đồ đệ. Cậu Kim Đồng ơi, cháu chưa học được nghề. Khi nào học được nghề rồi, cậu thích cái gì thì cháu ăn trộm cho cậu cái ấy. Sư phụ cháu lấy trộm được cả răng vàng trong miệng nữa cơ. Đồng hồ trên tay các cố vấn Liên Xô nữa kia." "Gia Tảo Hoa, trời ơi, thế là mày phạm tội đấy." Sa Tảo Hoa lại nói, cậu Kim Đồng ơi, sư phụ cháu có nói rằng là mèo tha miếng mỡ thì đuổi, hổ tha con lợn thì lại cho qua. Cậu học xong tiểu học, nhưng trung học thì không đến phần mình. Chẳng tha học nghề ăn cắp với cháu lại hóa ra hay cậu ạ. Ra cái vẻ thông thạo, Sa Tảo Hoa cầm những ngón tay Kim Đồng lên ngắm nghía nói, cậu Kim Đồng, trời ơi, ngón tay cậu thon thả và mềm mại thế này, chắc chắn học được đấy. Kim Đồng nói, không, tao không học, tao nhát lắm. Từ Mã Lương bạo gan mà tỉ mỉ, nó chắc chắn là học được. Đợi nó về học cùng với cháu nhé. Sa Tảo Hoa cất cái gương vào trong bọc, rên rỉ như một thiếu phụ. Anh Tư Mã Lương ơi, là anh Lương thì khi nào anh lại trở về hả? Nói đến Tư Mã Lương thì Tư Mã Lương đã biến mất cách đây 5 năm, trong cái đêm thứ hai sau khi chôn cất Tư Mã Khố. Đêm hôm ấy, gió đông bắc ào ào, lạnh thấu xương, chùm chĩnh trong sân rên rỉ. Chúng tôi ngồi lặng trước ngọn đèn dầu. Đèn tắt, chúng tôi yên trong bóng tối. Không ai nói một tiếng. Mọi người đang nhớ lại cái cảnh tượng chôn cất Tư Mã Khố. Không có quan tài, chúng tôi bó anh trong chiếc chiếu như người ta cuộn bánh tráng. Bên ngoài quấn mươi mấy vòng dây thừng. Hơn chục người khiêng xác Tư Mã Khố ra ngoài nghĩa trang, đào một cái hố sâu rồi chôn anh ta ở đó. Khi nấm mồ đã đắp xong, Tư Mã Lương quỳ xuống lại một lại. Nó không khóc. Trên khuôn mặt bé nhỏ của nó đã xuất hiện một số nếp nhăn. Tôi rất muốn an ủi nó, nhưng nghĩ mãi mà không biết nên nói thế nào. Trên đường ra về, nó nói nhỏ với tôi rằng, cậu Kim Đồng ơi, cháu sẽ ra đi. Tôi hỏi, Mã Lương, định đi đâu bây giờ hả? Nó trả lời, cậu ơi, cháu cũng không biết nữa. Khi gió thổi tắt đèn, tôi bàng hoàng trông thấy một bóng đen lùi đi. Biết đó là Tư Mã Lương, nhưng tôi không nói gì. Tư Mã Lương đã biến mất. Mẹ tôi kéo lê cây sào dài, đi tìm tất cả những giếng cạn và hổ ao. Tôi biết đó là một công việc vô bổ. Tư Mã Lương không đời nào tự tử. Mẹ tôi nhờ người đi hỏi khắp khắp nơi. Nhận được hoàn toàn là tin trái ngược. Có người bảo trông thấy nó trong một đoàn xiếc răng. Có người nói trông thấy cái xác của một đứa con trai ở ven hồ, mặt mũi không thể nhận ra vì bị quạ rỉa. Một toán dân công từ Đông Bắc trở về thì nói chắc như đinh đóng cột rằng có gặp nó ở gần cầu sông Áp Lục. Khi ấy đang có cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, máy bay Mỹ ngày đêm bắn phá cầu cống. Vì có được cái gương của Sa Tảo Hoa, lần đầu tiên tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của mình. Tôi đã 18 tuổi, mái tóc vàng rực, hai vành tai đầy đặn, trắng nõn, đôi lông mày vàng như tiểu mạch chín, lông mi vàng rộm, soi bóng trong cặp mắt xanh biếc. Sống mũi cao, môi đỏ như son, lông ngực từng mảng rậm. Thực ra, qua chị Tám, tôi cũng đoán ra mình không giống mọi người. Tôi đau xót khi nhận ra rằng cha đẻ ra tôi dứt khoát không phải là thượng quan thọ hỷ, mà như người ta vẫn nói vụng sau lưng, đó là tôi đau xót khi nhận ra rằng cha đẻ ra tôi dứt khoát không phải là thượng quan thọ hỷ, mà như người ta vẫn nói vụng sau lưng, đó là chúng tôi là con riêng của mục sư Maloa, là con lai 100%. Ý thức về sự hèn kém bám chặt lấy trái tim tôi. Tôi lấy mực đen nhuộm tóc, bôi đen mặt. Còn đôi mắt thì không dám làm cách nào thay đổi được màu sắc. Tôi chỉ tiếc là không thể móc bỏ được chúng đi. Tôi nhớ đến chuyện nuốt vàng tự tử. Bèn lục lọi trong hộp trang sức của chị Lai Đệ, lấy chiếc nhẫn vàng từ thời Sang Nguyệt Lượng, nuốt chửng và lên giường nằm đợi chết. Chị Tám mò mẫm, quay sợi ở góc giường. Mẹ đi làm ở hợp tác xã về, thấy bộ dạng của tôi vô cùng kinh hoàng. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ xấu hổ, nhưng không ngờ rằng mẹ lại nổi trận lôi đình. Mẹ túm tóc, đánh tôi 8 bạt tai, Tôi bị chảy máu răng, tai ù đi, mắt nổ đom đóm. Mẹ nói, ừ, hoàn toàn đúng. Cha đẻ chúng mày là mục sư Maloa. Vậy thì sao nào? Thôi, dậy mà rửa mặt đi, gội đầu cho sạch, rồi ưỡn ngực mà nói rằng, bố tôi là mục sư Maloa, người Thụy Điển, là hậu duệ của quý tộc, cao quý hơn nhiều cái giống nghiêu sò ốc hến nhà người khác. Nghe thấy chưa? Khi mẹ đánh tôi, chị Tám vẫn ngồi thản nhiên quay sợi, làm như chuyện này không liên quan gì đến chị. Tôi thì khóc sụt sịt, rửa mặt trong chậu gốm. Nước trong chậu lập tức đen kịch. Mẹ tôi đứng phía sau tôi, miệng vẫn chửi làm nhảm. Nhưng tôi biết rằng không phải mẹ chửi tôi. Rồi mẹ lấy gáo múc nước sạch gội đầu cho tôi. Mẹ khóc tấm tức, dòng nước từ trên đầu chảy xuống cứ trong dần. Mẹ lấy khăn mặt lau tóc cho tôi, vừa lau vừa nói, Kim Đồng ơi, ngày ấy mẹ cũng không còn cách nào khác. Nhưng trời đã sinh ra con thì con phải nhìn thẳng vào sự việc. Năm nay con đã 18 tuổi rồi. Con đã là một người đàn ông rồi. Tư Mã Khố dù trăm xấu nghìn xa nhưng vẫn đáng mặt là một thằng đàn ông. Con phải học tập Tư Mã Khố. Nghe thấy không, Kim Đồng? Tôi gật đầu hứa với mẹ, nhưng lập tức nghĩ ngay đến chuyện nuốt vàng. Tôi định thú thật với mẹ thì thấy chị Lai Đệ vừa thở vừa chạy về. Này, chị là công nhân nhà máy xiêm của khu. Chiếc tạp dề chị đang mặc có dòng chữ Nhà máy xiêm Ánh Sao, khu Đại Lan. Chị hốt hoảng bảo mẹ,
mẹ ơi, nó về rồi kìa.
Mẹ hỏi, ai, đứa nào về hả? Chị Lai Đệ nói,
Thằng Câm mẹ ạ.
Mẹ lấy khăn mặt lau tay, buồn rầu nhìn chị cả, nói,
con ơi, có lẽ số kiếp nó như vậy đấy.
Lúc này, thằng Câm đi vào nhà tôi bằng cách đặc biệt của nó. Mấy năm không gặp, trông nó già hẳn đi. Mớ tóc hoa râm ló ra dưới vành mũ lính đội ngay ngắn. Đôi con ngươi vàng của hắn trông càng u tối. Cái cằm hắn rắn chắc chìa ra như chiếc lưỡi cày han dỉ. Hắn mặc chiếc áo quân phục mới tinh, thắt lưng rất chặt, đúng với quân phong quân kỷ. Trước ngực hắn đeo một lô huy chương, hai cánh tay dài quá khổ. Bàn tay đeo găng trắng bằng vải bông lồng vào hai chiếc ghế nhỏ. Một đệm da gắn dưới đít như là một bộ phận của mông. Hai ống quần rộng thùng thình buộc lại với nhau trước bụng. Hình như hai chân hắn cụt đến bẹn. Đó là toàn bộ chân dung của thằng Câm xuất hiện trước mặt chúng tôi sau nhiều năm xa cách. Hai tay hắn tì trên hai ghế, nhích lên từng bước một, tấm đệm dưới đít thấp thoáng màu huyết dụ. Sau năm cái nhích lên, hắn dừng lại cách chúng tôi khoảng 3 thước rưỡi. Khoảng cách này đủ để giao lưu ánh mắt với chúng tôi mà không phải ngửa mặt lên. Nước bẩn gội đầu lan đến chỗ hắn. Hắn chống tay lùi lại một tí. Nhìn hắn tôi mới hiểu rằng chiều cao của người ta là do hai chân quyết định. Mất đi hai chân, nửa người trên của Tôn Bất Ngôn càng đồ sộ. Con người này tuy còn có nửa người nhưng vẫn tiềm ẩn một sức mạnh kinh người. Hắn dương mắt nhìn chúng tôi, một thứ tình cảm phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt xám ngoét, cái cằm rung rung như ngày xưa, lập bập mãi mới thốt lên được mấy tiếng.
Cởi, cởi, cởi!
Hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê ứa ra từ hốc mắt hắn. Hắn rút tay ra khỏi ghế, giơ lên cao làm bộ điệu, miệng vẫn cởi. Cởi, cởi. Tôi lập tức đoán rằng hắn hỏi thăm Câm anh và Câm em. Vì từ khi chuyển lên Đông Bắc, chúng tôi chưa gặp lại hắn lần nào. Mẹ tôi dùng khăn che mặt, vừa khóc vừa chạy vào trong nhà. Thằng Câm đã hiểu ra, hắn gục đầu xuống ngực. Mẹ tôi cầm ra hai chiếc mũ quà xưa nhỏ, vấy máu đưa cho tôi, ra hiệu chuyển cho hắn. tôi quên bẵng chiếc nhẫn trong bụng, đi tới trước mặt thằng Câm. Hắn ngửa mặt nhìn thân hình cao như cây sào của tôi, buồn bã lắc đầu. Tôi cúi đầu xuống, nhưng thấy vậy bất tiện, liền ngồi xuống đưa hai chiếc mũ cho hắn. Rồi tôi chỉ tay về phía đông bắc. Tôi nhớ lại chuyến đi bi thảm ngày ấy, nhớ lại tình cảnh thằng Câm cõng một thương binh gãy chân trên đường rút lui. Lại càng nhớ hai cái xác Câm Anh và Câm Em bị bỏ lại trong hố đạn pháo. Lúc này, thằng Câm chìa tay lấy chiếc mũ đưa lên mũi, người không khác chó nghiệp vụ đánh hơi hung thủ hoặc đánh hơi người chết. Rồi hắn đặt xuống giữa hai chân quần, đón lấy chiếc thứ hai, đưa lên mũi người, rồi lại đặt lên trên chiếc thứ nhất. Sau đó, mặc dù không một lời mời mọc, bằng hai tay, hắn đi khắp các xó xỉnh trong nhà. Hết gian chính đến gian phụ, từ nhà xay cho đến nhà kho. Hắn thậm chí còn đi một vòng ra chỗ nhà xí, thò đầu vào ổ gà xem xét một luật. Tôi đi theo sau, thích thú nhìn ngắm cách thức đi, di chuyển nhẹ nhàng của hắn. Vào đến phòng ngủ của chị cả và Sa Tảo Hoa, hắn biểu diễn động tác trèo lên giường. Hắn ngồi dưới đất, mắt ngang tầm giường. Tôi buồn thay cho hắn. Nhưng chuyện xảy ra sau đó chứng tỏ tôi đã lo bò trắng răng. Thằng Câm hai tay bám thành giường rồi từ từ đu người lên. Tôi chưa bao giờ thấy những cánh tay khỏe đến như thế, trừ có một lần xem xiếc. Đầu thằng Câm đã cao quá mặt giường, hai cánh tay kêu răng rắc rồi đột nhiên hất người hắn lên giường. Hắn chỉ ngất ngưỡng một hai cái rồi trở lại tư thế ngồi ngay ngắn. Hắn ngồi trên giường chị cả, nghiễm nhiên là một gia trưởng, càng giống một thổ trưởng. Tôi đứng bên giường, tự cảm thấy mình là người ngoài. Trong buồng mẹ, chị cả vừa khóc vừa nói.
Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ bảo nó đi đi, con không cần nó đâu. Khi nó còn lành lặn, con đã không thích nó. Bây giờ, nó chỉ còn có một nửa người, con lại càng không cần đến nó. Mẹ bảo nó đi đi mẹ.
Mẹ nói, Lai đệ, con ơi, chỉ sợ con rước về thì dễ, đuổi đi thì khó đấy con ạ. À. Chị cả nói,
ai rước nó về hả mẹ?
Trong buồng mẹ, chị cả vừa khóc vừa nói,
ai rước nó về hả mẹ?
Mẹ nói, Lai đệ ơi, đây là sai lầm của mẹ. Cách đây 16 năm, mẹ đã hứa gả con cho nó. Mối oan nghiệt này không hiểu thắt nút từ bao giờ đây con ạ. Mẹ rót một bát nước nóng đưa cho thằng Câm. Hắn giơ tay ra đón, mắt chớp chớp, có vẻ rất cảm động. Hắn uống một hơi ừng ực. Mẹ nói, Câm ơi, tôi cứ ngỡ anh đã chết rồi, nào ngờ anh lại còn sống. Tôi không bảo vệ được hai đứa con của anh. Tôi đau xót hơn anh nhiều. Con là con của anh chị. Nhưng mà nuôi chúng lớn lên thì lại là tôi. Xem ra anh là người có công với nước, với chính phủ. Chính phủ sẽ có nơi có chốn cho anh hưởng phúc. Còn chuyện hôn nhân cách đây 16 năm là do tôi bao biện kiểu phong kiến. Xã hội mới bây giờ, hôn nhân tự do, không ai được ép buộc đâu. Anh là người của chính phủ, thì nên độ lượng. Xin anh đừng chỉ trích mẹ góa con côi chúng tôi nhá. Hơn nữa, Lai đệ chưa lấy anh mà ba đứa em đã chống lại nó. Tôi xin anh hãy về nơi chính phủ sắp xếp cho anh hồng phúc. Thôi, anh đi đi. Anh tha cho mẹ con tôi nhé. Thằng Câm không đếm xỉa đến những lời xin xỏ của mẹ. Hắn chọc thùng giấy dán cửa sổ, nhìn ra ngoài sân. Chị cả tìm đâu ra chiếc kẹp rèn sắt, cầm bằng cả hai tay xông vào chửi.
Thằng Câm, thằng cút, mày cút khỏi nơi đây đi.
Chị định kẹp thằng Câm, nhưng hắn chỉ vươn tay một cái là tóm được cái kẹp. Chị không sao giằng lại được. Trong cuộc đấu không cân sức đó, Thằng Cầm vênh váo, nở nụ cười khinh miệt. Chị Cả Lai Đệ bỏ tay ra, ôm mặt, vừa khóc vừa bảo thằng Cầm.
Anh Cầm, anh từ bỏ ý định ấy đi. Thà rằng tôi lấy con lợn đực còn hơn là lấy anh.
Tiếng thanh la rộn ràng trong ngõ. Một đoàn người ồn ào kéo vào trong nhà tôi. Đi đầu là ông trưởng khu, theo sau là mười mấy cán bộ, lại còn một đám đông học sinh tiểu học tay cầm hoa. Người trưởng khu khom người chui vào trong nhà nói với mẹ.
Ồ, chúc mừng nhá.
Mẹ tôi mặt lạnh như tiền hỏi.
Mừng cái gì mà chúc hả?
Trưởng khu nói.
Ồ, bác ơi, tin mừng từ trên trời rơi xuống. À, nghe tôi nói đã nhá.
Các học sinh đứng vẫy hoa trong sân, reo từng đợt.
Chúc mừng, gia đình vẻ vang, chúc mừng.
Trưởng khu gập từng ngón tay, nói.
Thưa bác, này nhá, chúng tôi đã phúc tra hồ sơ trong cải cách ruộng đất, thấy rằng quy gia đình bác thành phần trung nông là không thỏa đáng. Sau khi gặp nạn, gia đình bác đã phá sản, thực tế chỉ là bần nông đỏ. Này chúng tôi đã sửa lại thành phần cho bác. Thành phần bác là bần nông. Đây là chuyện vui mừng thứ nhất. Mà chúng tôi đã nghiên cứu những tư liệu về cuộc tàn sát của giặc Nhật năm 1939. Cho rằng có một sự thật là mẹ chồng và bác giai đều có chống cự lại và đã hy sinh vẻ vang. Vậy phải khôi phục vị trí lịch sử cho họ. Cho nên gia đình bác đáng được hưởng chính sách ưu đãi. Đó là chuyện vui thứ hai. Do hai chuyện vui trên đây, trường trung học quyết định tiếp nhận Kim Đồng vào học. Nhà trường sẽ bố trí người phụ đạo những bài chưa học cho Kim Đồng. Mà đồng thời cháu ngại của bác, đó là Sa Tảo Hoa, cũng có dịp được học tập. Đoàn kịch Mậu Xoang tuyển diễn viên, chúng tôi sẽ cố sức bảo lãnh cho cháu được trúng tuyển. Đây là chuyện vui thứ ba. Còn chuyện vui thứ tư, tất nhiên là Tôn Bất Ngôn rồi. Nó là con rể của bác. Anh ta là công thần quân tình nguyện, vinh quy cố hương. Điều vui thứ năm là viện điều dưỡng quân nhân vẻ vang quyết định tuyển dụng cô Lai Đệ là hộ lý bậc một. Cô không phải đến bệnh viện, hàng tháng có người đem lương đến tận nhà. Còn điều vui mừng thứ sáu là mừng người anh hùng của chúng ta đoàn tụ với người bạn đời ở Lai Đệ. Hôn lễ của hai anh chị sẽ do chính phủ đảm nhiệm. Bác ơi, bác là bà mẹ cách mạng, có 6 chuyện mừng trong một ngày đấy.
Mẹ nghe vậy như bị sét đánh, mắt trợn ngược, cái bát trong tay mẹ rơi xuống đất. Tay trưởng khu giơ tay vẫy vẫy. Một cán bộ rẽ đám học sinh đi tới, theo sau là một nữ sinh tay cầm bó hoa. Anh cán bộ đưa cho trưởng khu một gói bọc bằng giấy trắng, nói nhỏ. Giấy chứng nhận gia đình bị giặc sát hại. Trưởng khu chuyển cái gói cho mẹ, nói.
Thưa bác, đây là giấy chứng nhận gia đình bị giặc sát hại.
Mẹ tôi run run đỡ lấy, ôm trước người. Em nữ sinh bước tới, cài một bông hoa trắng trên kích áo mẹ, chỗ gần nách. Anh cán bộ lại đưa cho trưởng khu một gói bọc giấy hồng, nói. Giấy bổ nhiệm. Trưởng khu chuyển lại cho chị Cả Lai Đệ, nói.
Chị Cả Lai Đệ, đây là giấy bổ nhiệm.
Chị Cả giấu hai tay, đẩy muội than ra sau lưng. Trưởng khu kéo tay chị ấn bọc giấy hồng vào tay, nói.
Phải vậy thôi.
Em nữ sinh lại cài lên kích áo chị bông hoa tím. Anh cán bộ khu đưa cho trưởng khu một bọc gói trong giấy màu vàng. Nói, đây là thông báo nhập học. Trưởng khu chuyển cho tôi, nói.
Này, chú em, tiền đồ của chú em sáng sủa lắm. Phải cố gắng học cho tốt nha.
Em nữ sinh trao cho tôi một bó hoa màu vàng kim. Cặp mắt đa tình nhìn tôi quyến rũ. Tôi ngửi mùi hương hoa thoang thoảng của bông hoa vàng, chợt nhớ đến chiếc nhẫn trong bụng. Trời ơi, biết thế này thì tôi nuốt vàng làm gì? Anh cán bộ khu đưa cho trưởng khu chiếc gói bằng giấy màu tím, nói: đây là giấy gọi vào đoàn kịch. Trưởng khu cầm cái gói, nhìn quanh tìm Sa Tảo Hoa. Sa Tảo Hoa từ sau cánh cửa bước ra, đón lấy cái gói. Ông trưởng khu bắt lấy tay nó, nói:
Gắng học cho tốt để trở thành diễn viên nổi tiếng nhá.
Em nữ sinh tặng cho Sa Tảo Hoa một bông hoa tím. Khi nó giơ tay nhận bông hoa, chiếc huy chương lấp lánh rơi xuống đất. Trưởng khu nhặt huy chương lên, xem hoa văn và chữ trên đó, liền đưa cho thằng Câm. Thằng Câm đeo huy chương trên người. Tôi vừa sợ vừa mừng khi nghĩ rằng một tên trộm cắp siêu hạng đã xuất hiện trong nhà tôi. Trưởng khu nhận cái gói cuối cùng từ tay anh cán bộ, chiếc gói màu xanh lam, chuyển cho thằng Câm, nói:
này, Tôn Bất Ngôn, đây là giấy đăng ký kết hôn của đồng chí với Thượng Quan Lai Đệ. Khu đã làm thủ tục giấy tờ cho đồng chí rồi. Bây giờ, hai đồng chí chỉ cần điểm chỉ là xong thôi.
Cô nữ sinh đưa tận tay thằng Câm một bông hoa màu xanh. Trưởng khu nói:
bác ơi, bác có ý kiến gì không? Xin đừng có làm khách nhá. Chúng ta là người trong nhà.
Mẹ nghe vậy, nhìn chị cả, có vẻ khó xử. Chị cả tay cầm bông hoa, miệng méo xệch, những giọt nước mắt rơi trên bông hoa tím. Mẹ phát biểu đầy mâu thuẫn:
xã hội đổi mới rồi. Bọn trẻ có ý kiến của chúng nó thì do chúng nó quyết định.
Trưởng khu nói:
đồng chí Lai Đệ, thề đồng chí có ý kiến gì không nào?
Chị cả nhìn chúng tôi, thở dài:
Số tôi nó như thế.
Trưởng khu nói:
vậy thì tốt rồi. Bây giờ tôi lập tức cho người đến dọn dẹp. Tối mai làm lễ thành hôn cho hai người nhé.
Đêm hôm đó, tôi ị ra được cái nhẫn ra ngoài. Chính vào giờ phút tôi chút được gánh nặng đó, thì nhà máy xiêm Ánh Sao của Trấn Đại Lan xảy ra vụ nổ. Nhà máy bị cháy trụi. Tất cả nữ công nhân của nhà máy, trừ chị Lai Đệ, không một ai sống sót. Tổ y tế gồm hơn 10 bác sĩ của bệnh viện huyện, dưới sự chỉ đạo của chuyên gia Liên Xô, đã vận dụng học thuyết Pavlov chữa khỏi chứng luyến nhũ yếm thực, có nghĩa là chứng bệnh chỉ ăn sữa, không ăn được thứ khác, cho tôi. Tôi rũ bỏ những ràng buộc vào trường trung học. Tôi học rất giỏi, trở thành học sinh ưu tú của khối tiểu học, trung học, thị trấn Đại Lan. Đây là thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời tôi. Tôi có một gia đình cách mạng nhất, có một đầu óc thông minh nhất, có một thân thể và tâm hồn lành mạnh, có khuôn mặt mà các bạn nữ không dám nhìn thẳng vào. Tôi ăn rất khỏe. Trong nhà ăn của học sinh, tôi dùng đũa xiên từng xiên bánh mì hấp. Tay kia thì cầm củ dưa hành to tướng, vừa cười vừa nói, nhai hành rau ráu. Trong nửa năm, tôi nhảy lên 2 lớp, là cán bộ môn tiếng Nga của lớp 3A. Không làm đơn cũng được kết nạp vào đoàn, và lập tức được bầu là ủy viên tuyên truyền của chi đoàn, chủ yếu là quản ca hát dân ca Nga bằng tiếng Nga. Giọng tôi trầm lắng, có cái nhuần nhuyễn của sữa và hoang dã của hành dại. Tôi cất tiếng hát là đám đông cứ lặng đi mà nghe. Tôi là ngôi sao sáng của trường trung học Đại Lan suốt cuối những năm 50. Cô giáo Hoác, một phụ nữ có khuôn mặt đoan chính, từng làm phiên dịch cho chuyên gia Liên Xô, rất khen ngợi tôi. Nhiều lần biểu dương tôi trên lớp, khen tôi rất có khiếu ngoại ngữ. Để nâng cao trình độ Nga văn cho tôi, cô đã móc nối một nữ sinh lớp 9 trường trung học thành phố Kharkov để tôi trao đổi thư từ. Cô ta là con gái của một chuyên gia Liên Xô từng công tác ở Trung Quốc, tên là Natasha. Chúng tôi gửi thư và ảnh cho nhau. Trong tấm ảnh trắng đen, nàng Natasha dừng đôi mắt to nhìn tôi, trông có vẻ ngạc nhiên. Cặp lông mi của cô cong vút. Kim Đồng Tim đập dữ dội, máu dồn lên đầu, tay cầm tấm ảnh run lẩy bẩy. Đôi môi đỏ mọng của Natasha hé mở, hàm răng trắng muốt, một mùi thơm thoang thoảng của hoa dạ lan vấn vương ngay trước mặt, khiến Kim Đồng thấy sống mũi cay xè. Anh trông thấy mái tóc hoe vàng của Natasha rủ trên bờ vai mịn màng, cổ áo xẻ trễ, có thể là áo của mẹ hay là của cô ấy. Thấp thoáng cặp vú xinh xắn, cái cổ dài dài, khoảng lõm giữa ngực trông rõ mồn một. Nước mắt Kim Đồng tự nhiên ứa ra. Qua làn nước mắt, Kim Đồng hình dung ra toàn bộ đôi vú của Natasha. Đó là mùi sữa thơm thơm tràn vào tâm thức, nghe văng vẳng tiếng gọi từ phương Bắc xa xôi với thảo nguyên mênh mông, rừng bạch dương bát ngát, căn nhà nhỏ trong rừng, những gốc cây sam tuyết phủ chĩu cành. Phong cảnh mê hồn lướt qua trước mắt Kim Đồng như một cuộn phim, và từng quang cảnh đều có hình ảnh của Natasha ôm bó hoa màu tím. Kim Đồng đưa hai tay lên bưng mặt, khóc lên vì sung sướng, nước mắt lọt qua kẽ ngón tay. Một cô bạn nữ sinh có cái cằm nhọn, lắc vai Kim Đồng hỏi, Kim Đồng, bạn làm sao thế? Kim Đồng vội giấu tấm ảnh của Natasha, nói, không sao cả. Ngay đêm hôm ấy, Kim Đồng chập chờn trong trạng thái nửa ngủ nửa thức. Natasha với chiếc váy phồng dài lê thê đi lại trước mặt anh. Anh nói với Natasha rất nhiều chuyện bằng tiếng Nga mà anh diễn đạt không khó khăn gì. Nhưng thái độ của Natasha lúc thì vui vẻ, lúc thì hờn dỗi, đưa anh từ tuyệt đỉnh của niềm vui rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, rồi với nụ cười trêu chọc đưa tay lôi anh từ dưới vực lên. Đến sáng hôm sau, ông bố của hai đứa trẻ là Triệu Phong Niên ngủ giường dưới kháng nghị với Kim Đồng rằng, Kim Đồng, tôi biết anh là nói tiếng Nga rất giỏi, nhưng anh phải cho tôi ngủ với chứ. Kim Đồng lúc này đầu nhức như búa bổ, khó khăn lắm mới rũ được hình ảnh xinh đẹp của nàng Natasha. Anh buồn rầu xin lỗi Triệu Phong Niên, nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi môi nứt nẻ của Kim Đồng. Triệu Phong Niên kinh ngạc hỏi, này, Kim Đồng, cậu ốm rồi à? Kim Đồng lắc lắc đầu, đau khổ. Anh cảm thấy dòng suy nghĩ của mình không sao nắm bắt được, y hệt một chiếc xe đang xuống dốc. Dưới chân dốc là thảo nguyên mọc đầy hoa tím. Nàng Natasha xinh đẹp, tay nâng gấu váy, lặng lẽ chạy tới. Kim Đồng ôm chặt và đập đầu côm cốp vào cọc giường. Triệu Phong Niên chạy đi gọi giáo viên chủ nhiệm tên là Tiêu Kim Cương. Ông ta là một cán bộ công nông xuất thân từ đội đặc công. Ông từng tuyên bố bắn bỏ cô giáo Hoắc Lệ Na về tội mặc váy ngắn, cho rằng ăn mặc như vậy là trụy lạc, là khiêu dâm. Đôi mắt ti hí, dữ dằn trên khuôn mặt tai tái của ông khiến Kim Đồng lạnh xương sống. Thầy Tiêu Kim Cương nghiêm nghị hỏi, Kim Đồng, em làm cái trò gì vậy, hả? Nhưng Kim Đồng đã trả lời ông bất chấp hậu quả. Tiêu Kim Cương, đồ mặt mẹt, Kim Đồng tôi đây, không khiến ông chõ mõm vào. Kim Đồng chọc tức thầy giáo, định mượn cái uy của ông rũ bỏ hình ảnh Natasha. Tiêu Kim Cương đấm cho Kim Đồng một quả vào đầu, chửi. Mẹ mày, dám chửi ông hả? Trò cưng của Hoắc Lệ Na đây, tao quyết không tha cho mày. Đến bữa ăn trưa, Kim Đồng không cưỡng được cơn buồn nôn khi ngồi trước bát cháo ngô. Anh hoảng sợ nhận ra rằng chứng bệnh luyến nhũ chán ăn của anh lại tái phát. Anh bê bát cháo lên, cố dùng đôi chút lý trí còn lại buộc mình phải ăn. Nhưng mà vừa nhìn vào bát cháo, anh lại trông thấy hai bầu vú nổi lềnh bềnh trong đó. Thế là bát cháo rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Cháo bỏng đổ vào chân, vậy mà Kim Đồng không cảm thấy gì. Các bạn học trông vậy kinh hoàng dìu anh đến phòng y tế. Cô y tá nhà trường lau sạch cháo bám trên bàn chân và bôi thuốc mỡ cho anh. Ánh mắt của Kim Đồng nhìn chằm chằm vào bức tranh giải phẫu sinh lý treo bên trong. Cô y tá đút cái cặp nhiệt độ vào miệng cho anh ngậm. Miệng anh chúm chím như mút vú. Cô y tá tiêm cho anh một liều thuốc an thần, rồi bảo các bạn đưa anh về phòng ngủ. Kim Đồng xé nát ảnh Natasha thành trăm mảnh, rồi vứt xuống sông phía sau nhà trường. Những mảnh vụn ảnh Natasha trôi theo dòng nước rồi trụm lại ở một chỗ xoáy. Kim Đồng lại trông thấy một Natasha nguyên vẹn như nàng tiên cá, ngực trần lồ lộ, mái tóc dài chấm mông. Nàng buồn bã, nghiêng nghiêng mái đầu, những giọt nước chảy trên cổ, hai tay nâng bầu vú, núm vú đỏ hồng như quả nho chín. Điệu dân ca quen thuộc, buồn buồn, từ lòng sông dâng lên. Natasha nhìn Kim Đồng có vẻ oán trách, rồi anh như nghe rõ lời cô. Anh tàn nhẫn lắm, Kim Đồng ơi! Kim Đồng nghe vậy, lòng như dao cắt, anh cảm thấy mình như bị chìm trong mùi sữa, xô tới từng đợt như sóng biển. Từ xa, các bạn học trông thấy Kim Đồng lao đầu xuống sông, còn nghe anh thét lên một câu gì đó. Họ nháo nhào chạy ra bờ sông, có người chạy về trường học để gọi người. Kim Đồng chìm xuống đáy sông. Nàng Natasha bơi giữa các bụi cỏ nước như cá, vừa bơi vừa vẫy gọi anh. Nước sông sộc vào miệng làm anh ngất đi. Cho đến khi Kim Đồng mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường mẹ. Đầu anh trống rỗng, trong tai có tiếng ù ù như gió thổi qua dây điện. Anh thử ngồi dậy, nhưng mẹ ngăn lại. Mẹ cho anh uống một ít sữa dê trong bình. Anh nhớ mang máng rằng con dê của anh đã chết rồi. Vậy sữa dê này là lấy ở đâu? Đầu óc anh mụ đi, không sai khiến được nữa. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong cơn thảng thốt, Kim Đồng nghe thấy tiếng mẹ bàn với chị cả Lai Đệ về chuyện trừ tà. Tiếng mẹ ồm ồm như nói trong chum vại, nghe như từ một nơi rất xa vọng lại. Mẹ nói, Lai Đệ ơi, Kim Đồng nó bị ma ám rồi. Chị cả hỏi, ma nào hả mẹ? Mẹ nói, theo mẹ thì là con hồ ly tinh nó ám. Chị cả hỏi, có phải là cô góa chồng ấy không? Khi còn sống, cô ấy thờ hồ ly tinh. Mẹ nói, còn mà nó thật quá đáng. Tại sao mà nó lại chọn Kim Đồng nhà mình? Mới có được ít ngày sống dễ chịu mà bây giờ. Chị cả nói, mẹ ơi, đối với con, bây giờ sống thêm một ngày cũng không sống nổi. Mẹ ơi, nếu con có làm việc gì đó, thì mẹ đừng có mắng đấy nhá. Mẹ tôi nói, mẹ, còn có thể mắng con về chuyện gì hả Lai Đệ? Kim Đồng nằm 2 ngày, đầu óc dần già trở lại tỉnh táo. Hình ảnh của Natasha lúc nào cũng hiện lên ngay trước mặt. Kim Đồng rửa mặt, thấy Natasha khóc trong chậu. Anh soi gương, thấy Natasha cười trong gương. Anh nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng thở của Natasha. Thậm chí còn cảm thấy tóc cô quệt vào mặt mình. Bàn tay âm ấm của cô ấy giờ khắp cơ thể mình. Bà Lỗ sợ đến mụ cả người trước những cử chỉ kỳ quặc của cậu con trai yêu quý. Bà chỉ biết khóc, suốt ngày luẩn quẩn quanh bên anh. Kim Đồng soi khuôn mặt vàng võ trong chum nước, thốt lên.
Mẹ, mẹ ơi, ở trong chum này, cô ấy ở trong chum này.
Mẹ hỏi,
ai? Cô ấy là ai hả Kim Đồng? Natasha, cô ấy lại không vui rồi mẹ ơi.
Bà Lỗ trông thấy con trai mình thò tay vào chum. Trong chum không có gì khác ngoại trừ nước. Nhưng con trai bà vẫn rất xúc động, lẩm bẩm nói những gì mà bà không nghe hiểu. Bà kéo con trai ra, đậy nắp chum lại, nhưng Kim Đồng lại quỳ bên cái chậu bằng gốm nói chuyện với nước trong chậu. Bà đổ hết nước trong chậu đi, thì Kim Đồng lại dán mặt vào cửa kính, mồi dầu ra như nói chuyện với bóng mình. Bà Lỗ tuyệt vọng, ôm lấy Kim Đồng mà khóc.
Kim Đồng, Kim Đồng ơi, con làm sao thế? Mẹ vất vả lắm mới nuôi được con khôn lớn như thế này. Ngờ đâu con lại nên nông nỗi này. Con ơi, Kim Đồng của mẹ ơi.
Mắt mẹ mọng nước, Kim Đồng trông thấy Natasha nhảy múa trong đó, từ giọt này nhảy sang giọt kia. Kim Đồng nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt chảy trên mặt mẹ, nói:
Cô ấy đây rồi. Natasha, Natasha, em đừng chạy, em đứng lại.
Mẹ hỏi: Cô ấy ở đâu hả Kim Đồng? Kim Đồng nói:
Ở trong nước mắt của mẹ ấy.
Bà Lỗ vội vàng lau sạch nước mắt. Kim Đồng thở dài:
Cô ấy nhảy vào trong mắt mẹ rồi.
Cuối cùng, bà Lỗ đã hiểu ra, bất cứ vật gì có thể soi gương là có Natasha trong đó. Bà Lỗ đậy nắp tất cả những thứ đựng nước, chôn gương dưới đất, dán kín cửa kính bằng giấy màu đen và không để Kim Đồng nhìn vào mắt mình. Kim Đồng lập tức nhìn thấy Natasha trong bóng tối. Từ giai đoạn tìm mọi cách để tránh mặt Natasha, thì anh tiến tới điên cuồng đuổi theo Natasha. Còn cô thì từ chỗ lúc nào cũng có mặt, tiến tới giai đoạn né tránh như chơi trò ú tim với Kim Đồng. Kim Đồng nói với xó nhà tối mò của mình rằng:
Natasha, nghe anh nói này.
Nói rồi lao thẳng vào. Natasha xui vào trong hang chuột. Kim Đồng cũng thực sự cảm thấy mình chui vào theo, giật đuổi cô trong cái hang ngoằn ngoèo, gọi toáng lên:
Natasha, Natasha, dừng lại, sao em lại tránh tôi?
Natasha chui ra từ một lỗ khác rồi biến mất. Kim Đồng tìm khắp xó xỉnh, phát hiện ra cô dán vào tường, người dẹt như tờ giấy. Anh nhào tới, hai tay sờ mặt tường, cho rằng đang sờ mặt Natasha. Natasha luồn qua nách anh chui vào trong bếp lò, mặt đầy bụi tro. Anh quỳ trước cửa bếp, thò tay vào lau mặt cho cô. Mặt cô không sạch, nhưng mặt anh thì đen nhèm. Bà Lỗ dùng đủ mọi cách mà vẫn chào thua. Cuối cùng, bà mời được Mã Sơn Nhân, một tay phù thủy, có tài, trước quỷ, trừ tà, bỏ nghề đã lâu. Mã Sơn Nhân, pháp thuật cao cường, lấy giấy trắng cắt thành con chim bồ câu, niệm câu thần chú, thổi phù một cái là con chim bay lên trời. Cối xay bột trong nhà ông đều do bọn tiểu quỷ đảm nhiệm việc đẩy cối. Rất nhiều người chính mắt trông thấy cối xay lớn trong nhà ông tự động quay, bột rơi rào rào xuống thớt hứng. Ông có một thanh kiếm bằng gỗ đào, ra ngoài là đem theo bên mình. Có một lần, ông sơ ý để quên thanh kiếm ở nhà, bị bọn quỷ lâu nay làm không công cho ông bắt giữ. Bọn chúng lôi ông đến một khúc sông, dìm xuống bùn, suýt nữa ông chết ngạt. Ông cắn ngón tay sữa, lấy máu trừ tà mới thoát hiểm. Về đến nhà, ông múc một chậu đầy nước, niệm chân ngôn, bắt tất cả bọn quỷ lại, dùng thanh kiếm gỗ, quấy nước trong chậu. Bọn quỷ la khóc, chậu đầy máu. Ông chém chết hết bọn quỷ. Ông thấy hối hận vì mình quá tàn nhẫn, bèn rửa tay không hành nghề nữa. Ông không những biết trước quỷ mà còn có tài sai khiến linh hồn của con người. Có một lần, ông mở tiệc, khách khứa rất đông. Từ xa có một người đàn bà đi tới. Trong đám khách có một ông quan huyện hỏi rằng:
Ông Mã, ông biết trước quỷ, nhưng ông có chế ngự được con người không hả?
Mã Sơn Nhân nói:
Hà, tôi có thể bắt người đàn bà kia, cởi bỏ hết quần áo mà đi đến đây, ông xem nhá.
Nói rồi, ông giơ tay, bắt quyết miệng niệm thần chú. Quả nhiên, người đàn bà cởi bỏ hết quần áo, rồi thản nhiên đi tới trước mặt Mã Sơn Nhân, hỏi:
Dạ, cha lâu nay có mạnh khỏe chứ ạ?
Thì ra, người đàn bà này là con gái Mã Sơn Nhân. Ông ta ngượng quá, vội làm phép hóa giải. Người con gái ông ta chợt nhận thấy mình trần truồng trước các vị khách. Bèn thẹn quá hóa giận, lui vào hậu trường, nuốt nhẫn vàng mà chết. Từ đó, Mã Sơn Nhân sống như người bình thường và không bao giờ trước quỷ trừ tà nữa. Mà nếu như làm thay đổi được ý định của ông ta, thì đây là chuyện không phải dễ. Lúc này, Mã Sơn Nhân mặc áo trùng đen xõa tóc, chân không giày, bàn chân nhuộm đỏ, tay cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm những gì nghe không rõ. Kim Đồng nhìn ông ta, nhớ lại những truyền thuyết ly kỳ về ông, bỗng thấy tinh thần phấn chấn khang khác, uống một bát to đầy giấm. Hình ảnh Natasha tạm thời biến mất khỏi cái đầu rối mù. Mã Sơn Nhân sắc mặt tím tái, mắt lồi, tướng mạo hung dữ, đờm trắng như gà bị bệnh cứt cò. Ông ta vừa múa kiếm, vừa nhảy một vũ điệu kỳ quái. Nhảy một hồi xem chừng đã mệt. Ông ta dừng lại bên chậu nước, niệm thần chú. Nhổ vào trong chậu một bãi nước bọt, rồi thò kiếm vào, khuấy nước trong chậu. Một lúc sau, quả nhiên nước trong chậu đã biến thành màu hồng. Ông ta quẳng kiếm ngồi thở, rồi gọi Kim Đồng lại bảo.
Kim Đồng, cậu xem trong chậu có gì nào?
Kim Đồng ngửi thấy mùi thuốc bắc trong chậu, bèn nhìn chăm chú mặt nước đã phẳng như gương. Anh giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt mình trước đây hồng hào là thế, mà nay vàng võ đầy nếp nhăn. Mã Sơn Nhân đứng bên hỏi dồn.
Kim Đồng, có nhìn thấy gì không?
Lúc này, khuôn mặt của Natasha từ đáy chậu rành lên đầy máu, lồng vào khuôn mặt Kim Đồng. Kim Đồng như nghe thấy cô chửi khẽ.
Kim Đồng, anh tàn nhẫn lắm.
Kim Đồng rú lên thê thảm, rồi vụt mặt vào trong chậu nước.
Natasha!
Anh nghe thấy tiếng mẹ nói với chị cả. Lai đệ, ổn rồi. Con khiêng nó vào trong nhà đi. Kim Đồng ngồi dậy, quyết một phen sống mái với Sơn Nhân. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đánh người, mà lại cả gan dám tấn công một người làm bạn với ma quỷ. Tất cả chỉ vì Natasha. Anh giơ tay trái túm lấy bộ râu đốm bạc của Mã Sơn Nhân, cố sức dằn xuống. Miệng Mã Sơn Nhân há hốc như hình trứng. Nước dãi lòng thòng trên mu bàn tay Kim Đồng. Lúc này, anh như thấy Natasha tay chống cằm ngồi trên đầu lưỡi của Mã Sơn Nhân, nhìn Kim Đồng bằng con mắt tán thưởng. Được cổ vũ, Kim Đồng giật càng mạnh, hơn nữa còn dùng cả hai tay. Mã Sơn Nhân đau đớn oằn người xuống, chẳng khác gì pho tượng nhân sư vẽ trong sách giáo khoa. Ông giơ kiếm gỗ chém vào chân Kim Đồng. Nhưng vì Natasha, anh không cảm thấy đau. Đau cũng không bỏ ra để bảo vệ Natasha đang ở trong miệng Mã Sơn Nhân. Anh nghĩ đến hậu quả đáng sợ một khi bỏ tay ra. Natasha bị Mã Sơn Nhân nhai nát bét rồi nuốt ực. Ôi, cái bụng của ông ta bẩn thỉu làm sao? Tên ác ma chuyên dùng pháp thuật giết hại phụ nữ. Tên ác ma chuyên bắt bọn tiểu quỷ đáng yêu say bột không công. Chuyện ông Mã Sơn Nhân có thể cắt giấy thành chim bồ câu thì còn nghe được. Chuyện ông ta gấp thuyền giấy thả vào trong chậu nước rồi ngồi lên thuyền. Chỉ một đêm đã tới Nhật Bản, hôm sau trở về đem theo bao nhiêu là quýt ngọt biếu bố vợ thì còn nghe được. Nhưng tại sao ông ta lại hãm hại Natasha? Natasha! Mau nhảy ra đi! Kim Đồng sốt ruột gọi. Natasha hình như bị điếc, vẫn ngồi yên trên đầu lưỡi của Mã Sơn Nhân. Kim Đồng cảm thấy tròm râu của Mã Sơn Nhân ngày càng trơn. Dòng máu trên vú Natasha chảy dài xuống tròm râu của ông ta, nhuộm đỏ hai bàn tay Kim Đồng. Ông Mã Sơn Nhân vứt kiếm, hai tay túm hai tai của Kim Đồng rồi ra sức kéo sang hai bên. Miệng Kim Đồng tự nhiên há hốc ra. Anh nghe thấy tiếng la hét của mẹ và chị cả Lai đệ. Anh buộc phải rời tay khỏi chòm râu. Mã Sơn Nhân và Kim Đồng quần nhau quanh sân. Mẹ và chị cả cũng chạy vòng quanh Kim Đồng và ông ta. Anh bị vấp không tránh kịp. Sơn Nhân ngoạm đúng mu bàn tay, cắn chặt không nhả. Anh hoàn toàn lâm vào thế yếu. Hai tay gần như bị dứt đứt, tay bị cắn rách lòi xương. Anh gào khóc vì đau đớn. Nhưng nỗi đau trong tim còn ghê gớm hơn cả cái đau trên da thịt khi anh cảm thấy tuyệt vọng về Natasha. Nàng đã bị Sơn Nhân nuốt chửng, đang thối rữa trong bụng ông ta. Những gai trên thành dạ dày đang trà sát nàng. Mắt anh tối sầm lại như bị con cá mục phóng cả túi mực vào mắt. Tôn Bất Ngôn uống rượu ngoài phố trở về, đi vào trong sân. Bằng con mắt quân sự dày dặn kinh nghiệm, hắn ta nhận ra ngay là ai, ai là địch và tình thế của mỗi bên. Hắn ta từ tốn để chai rượu sát bên đường. Mẹ tôi kêu lên,
cứu Kim Đồng ơi, cứu Kim Đồng.
Chỉ trong nháy mắt, Tôn Bất Ngôn đã lết đến đằng sau lưng Mã Sơn Nhân. Nện đồng thời cả hai đòn ngồi ở hai tay vào bắp chân Mã Sơn Nhân. Ông ta khuỵu xuống. Tôn Bất Ngôn nện tiếp hai đòn vào hai vai ông ta. Hai chiếc tai của Kim Đồng được giải phóng. Hai chiếc đòn ngồi trong tay Tôn Bất Ngôn lượn một chiều theo thế song lôi quán nhĩ, cùng nện đánh bốp vào hai bên má Sơn Nhân. Bàn tay Kim Đồng được nhả ra. Mã Sơn Nhân lăn lộn trên mặt đất rồi nhặt thanh kiếm gỗ đứng lên, miệng mím chặt. Tôn Bất Ngôn hộc lên một tiếng rồi ú ớ điều gì đó. Kim Đồng gào khóc, định xông tới rạch bụng Sơn Nhân để cứu Natasha, nhưng đã bị mẹ và chị cả ôm chặt. Mã Sơn Nhân đi vòng qua Tôn Bất Ngôn đang ngồi chồm hổm như hổ vồ mồi, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Kim Đồng đã tỉnh táo dần, nhưng vẫn không thể ăn được cơm. Mẹ đi gặp trưởng khu. Ông ta lập tức sai người đi mua một con dê dắt đến. Mẹ cho nó ra ăn cỏ ngoài bãi. Kim Đồng nằm trong nhà, đôi khi cũng đi dạo ngoài đồng. Mỗi khi nhớ lại cái cảnh Natasha máu chảy nhỏ giọt trên hai bầu vú, là anh lại nước mắt đầm đìa. Anh không buồn chuyện trò với ai, đôi khi chỉ lẩm bẩm một mình, hễ trông thấy người là lại im như thóc. Vào một buổi sáng, trời đất u ám, Kim Đồng nằm trên giường mà khóc cho bầu vú rớm máu của Natasha.